Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô tại Casan Bertone, Roma. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời." Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư? Và bấy giờ, thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá, mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến, và lùa vào nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát. Khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn. Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của người, vì người dạy dỗ họ như đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong những trích đoạn tin mừng của những ngày vừa qua, Chúa Giêsu trình bày cho các môn đệ hai con đường hẹp rộng để tiến vào nước trời, rồi sống làm sao để sinh những trái tốt của lòng tin và đời sống thánh thiện. Với trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói cách cụ thể hơn về mẫu hình người môn đệ chân chính và khôn ngoan. Trước hết, Chúa Giêsu nói: "Không phải bất cứ ai thưa với thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha thầy, đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi." Quả thật, người môn đệ chân thật sẽ sinh hoa trái tốt là sự phục vụ vì Chúa Giêsu và lời của người. Hãy nhìn công việc phục vụ của người môn đệ để phân định căn tính của họ là chân thật hay giả dối, phục vụ vì Chúa Kitô hay phục vụ vì lợi ích cá nhân. Muốn đạt hạnh phúc viên mãn trong nước Thiên Chúa, không phải chỉ có một lòng tin lý thuyết là đủ, không phải nghĩ hay, nói giỏi hoặc những lời cầu nguyện thâm sâu, đẹp đẽ, nhưng người môn đệ của Chúa Giêsu phải thực thi lời dạy của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Từ mẫu hình người môn đệ nói trên, Chúa Giêsu đi đến khẳng định, ai biết đem lời của người ra thực hành trong cuộc sống cụ thể, thì đó mới là người khôn ngoan, biết xây nhà mình trên nền móng kiên cố, bằng không thì là kẻ ngu dại, chỉ biết xây nhà trên cát, dễ dàng sụp đổ và thất bại. Tin mừng của Chúa Giêsu là như thế, để sống, để thực hành, chứ không phải chỉ để nói suông, nói cho vui tai. Nghĩa là lời của Chúa phải dẫn đến việc làm nơi cuộc sống Kitô hữu. Chính Chúa Giêsu đã làm như thế vì tình yêu cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu đã yêu thương con người, nhập thể và sống kiếp con người cụ thể, và rồi chịu chết trên thập giá để cứu chuộc họ. Đó là một tình yêu hy hiến vô điều kiện mà Thiên Chúa tỏ ra cho nhân loại. Do đó, tuyên xưng Thiên Chúa nhập thể làm người không phải chỉ là tuyên xưng một chân lý, mà thiết yếu là đi vào con đường nhập thể của Ngài, cụ thể là sống, là áp dụng tình yêu ấy ra cuộc sống hàng ngày với những người chung quanh. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa lắng nghe và thực hành lời của người, và đó như là điều kiện để được coi là người môn đệ chân chính của người. Phải, lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa trở thành căn tính của những ai muốn bước theo Chúa Giêsu làm môn đệ. Không thể có Kitô giáo và niềm tin Kitô mà không có dấn thân, không thể là môn đệ Chúa Kitô mà không đi lại con đường của người, không thể rao giảng bằng những lời nói suông, không thể sống niềm tin Kitô mà không mỗi ngày cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời. Noi gương các vị thánh tiền bối tự đạo Việt Nam, ngày nay chúng ta hãy thực hành lời Chúa cách chân thành và cụ thể để làm cho điều chúng ta nghe, suy niệm trở nên chứng tá thuyết phục và khả tín trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn can đảm sống đúng căn tính của người môn đệ, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối, lời Chúa là tình đồng tươi ấm tin con, lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ơn. Yeah.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Phái đoàn Tòa thượng phụ Constantinople đến Roma dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Như thông lệ hàng năm, vào dịp lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ năm nay, một phái đoàn của Tòa thượng phụ Constantinople sẽ đến Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 6 này. Thông cáo của Hội đồng Tòa thánh thăng tiến đối thoại giữa các kỳ tổ hữu nói đến sự trao đổi truyền thống. Theo đó, các phái đoàn của Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Constantinople tham dự thánh lễ bổn mạng của nhau và lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ ở Roma ngày 29 tháng 6 và lễ thánh Andre ở Istanbul vào ngày 30 tháng 11. Phái đoàn Tòa Thượng Phụ được hướng dẫn bởi Đức Tổng Giám mục Temisos Job, đại diện Đức Thượng Phụ Constantinople tại Hội đồng Đại kết các giáo hội và đồng chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống. Sáng ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến phái đoàn, và ngày 29 tháng 6, phái đoàn sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Giáo hội chính thống Constantinople là giáo hội chính thống lâu đời nhất, và Đức Thượng Phụ Constantinople có thể được xem là giáo chủ danh dự của toàn thể 15 giáo hội chính thống. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Họp mặt giáo lý viên dự tòng và hôn nhân lần 2 2019. Buổi họp mặt giáo lý viên dự tòng và hôn nhân trong Tổng giáo phận Sài Gòn lần thứ 2 năm 2019 đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào sáng thứ Bảy 22 tháng 6 vừa qua. Mỗi quý trong năm, các nhà giáo dục đức tin này sẽ gặp nhau một lần để thảo luận, học tập về những nội dung cần thiết cho nhiệm vụ đồng hành với các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân. Sau phút thánh hóa đầu giờ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Học viện Mục vụ, trưởng ban giáo lý Tổng giáo phận Sài Gòn, đã giúp mọi người nhớ lại những nội dung chính của lần sinh hoạt trước, từ tín ngưỡng thờ trời của người Việt đến các nhân vật chính trong Cựu Ước để giới thiệu chân dung của Thiên Chúa cho anh chị em dự tòng. Đề tài trong ngày gặp mặt này giúp các giáo lý viên biết cách giới thiệu cho dự tòng một người để họ làm quen, hiểu biết và dẫn đến yêu mến. Đó là Chúa Giêsu Kitô, đấng là người thật và là Thiên Chúa thật. Có 8 câu hỏi về các giai đoạn, các biến cố từ lúc Chúa Giêsu sinh ra cho đến cuộc tử nạn và phục sinh của người. Mỗi nhóm trong 8 nhóm sẽ thảo luận về một câu hỏi liên quan đến các biến cố đó để phát họa nên hình ảnh Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Sau đó, đại diện từng nhóm trình bày lại những điều nhóm đã thảo luận và cha đồng hành Phêrô bổ túc và tóm tắt lại những nội dung cần thiết. Nội dung thảo luận về Chúa Giêsu, người là đấng trung gian giữa trời và đất, là đấng chữa lành và giàu lòng xót thương, là đấng vâng phục Chúa Cha, là đấng ban thánh thần, là đấng quy tụ mọi người quanh bàn tiệc thánh. Trong giờ giải lao, mọi người đã đến phòng Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, để chúc mừng Ngài nhân bổn mạng Gioan Baptista. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Gioan Baptista nhắc nhở mọi người luôn phải nhớ sứ vụ vun trồng những con người, xây đắp nên nền văn minh tình thương và sự sống. Cũng giống như các lần trước, buổi họp mặt giáo lý viên dự tòng và hôn nhân kết thúc bằng thánh lễ do Cha Phêrô chủ tế. Trước khi ra về, mọi người cùng quây quần dùng bữa cơm trưa thân mật ở canteen của Trung tâm Mục vụ. Được biết, tuần lễ giáo lý năm 2019 với 8 chủ đề liên quan đến con người và xã hội sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn vào các buổi tối từ 18 giờ đến 20 giờ 30 từ thứ Hai 22 tháng 7 đến thứ Sáu 26 tháng 7 năm 2019. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisboa 2022. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022 tại Lisboa, Bồ Đào Nha, là Đức Maria đứng dậy và vội vã lên đường. Trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39. Đức Thánh Cha đã tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến dành cho 350 bạn trẻ, trong đó có 250 đại biểu trẻ đến từ 109 quốc gia, vừa kết thúc diễn đàn giới trẻ quốc tế lần thứ 11 do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức trong 3 ngày từ 19 đến 22 tháng 6 vừa qua tại trung tâm của dòng Camelo ở Campino gần Roma, với mục đích thăng tiến việc thực thi Thượng Hội đồng Giáo mục năm 2018 về đề tài Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Trong số các tham dự viên có một người Việt là anh Lưu Văn Tính thuộc Giáo phận Sài Gòn. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cho biết, trong cuộc lữ hành liên đại lục của các bạn trẻ, Ngài đã chọn đề tài vừa nói. Và trong 2 năm trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisboa, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ suy tư về câu hỏi Kinh Thánh: Hỡi người trẻ, tôi nói với anh hãy đứng dậy. Và câu Chúa nói trong sách Tông Đồ Công Vụ, đoạn 26 câu 16, hãy đứng lên, ta đặt ngươi làm chứng nhân về những gì ngươi đã thấy. Từ đây, Đức Thánh Cha nói, qua những điều đó, tôi cũng muốn lần này có một sự hòa hợp lớn giữa hành trình tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisboa và hành trình sau Thượng Hội đồng Giáo mục về Giới Trẻ. Như mẹ Maria và cùng với mẹ Maria, mỗi ngày các bạn hãy trở thành những người mang niềm vui của Chúa và tình thương của người. Trước đó, trong phần đầu của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ví các bạn trẻ vừa tham dự diễn đàn quốc tế giới trẻ như những môn đệ trên đường Emmaus được mời gọi mang ánh sáng của Chúa Kitô vào trong đêm đen của thế giới. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, các bạn được kêu gọi trở thành ánh sáng trong đêm đen của bao nhiêu người đồng lứa tuổi chưa được biết niềm vui của đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chúng ta đặc biệt gặp gỡ Chúa Giêsu trong cộng đoàn và qua những nẻo đường thế giới. Hễ chúng ta cùng mang Chúa đến cho tha nhân, thì chúng ta càng cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta. Và tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ làm điều đó khi các bạn trở về nguyên quán của mình. Và như các bạn biết, ngọn lửa để không tắt ngúm, nó phải lan ra, phải lan rộng. Vì thế, các bạn hãy nuôi dưỡng và làm lan rộng ngọn lửa của Chúa Kitô ở trong tâm hồn các bạn. Diễn đàn Quốc tế Giới Trẻ đã khai diễn từ ngày 19 tháng 6 vừa qua với chủ đề Hành trình Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Giới Trẻ và ảnh hưởng của sinh hoạt này trong các giáo hội địa phương. Hiện diện trong diễn đàn này cũng có Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cũng như Đức Hồng Y Bandisteri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục, Cha Giacomo Costa, Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giáo mục về Giới Trẻ, đã thuyết trình. Trong những ngày họp, các bạn trẻ đã lắng nghe các chuyên gia và các bạn trẻ khác, rồi có những cuộc hội thảo và trao đổi trong các nhóm. Tin giáo hội tại Pháp. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám quản tông tòa cho tổng giáo phận Lyon. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Michel Dubo, nguyên giám mục giáo phận Évry Province Essonne, làm giám quản tông tòa tòa đầy theo ý của tòa thánh của tổng giáo phận Lyon. Gọi là tòa đầy vì giáo phận Lyon vẫn có giám mục chính tòa là Đức Hồng Y Philippe Barbarin, khác với trường hợp các giáo phận chống tòa. Đức Hồng Y Philippe Barbarin tạm thời không cai quản giáo phận Lyon nữa và tòa thánh muốn như vậy. Ông Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, đã khẳng định, với việc bổ nhiệm này, việc cai quản tổng giáo phận Lyon giờ đây được ủy thác theo giáo luật cho Đức Cha Michel Dubo, sau một thời gian tạm thời được Đức ông Yves Bogatin, tổng đại diện của giáo phận, đảm trách. Như đã biết, ngày 19 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã từ chối nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Philip Barbarin, người đã quyết định nghỉ một thời gian trong khi chờ đợi phán quyết trung thẩm của tòa án. Việc bổ nhiệm Đức Cha Bibo không có nghĩa là Đức Hồng Y Barbarin đã từ chức. Nhưng giờ đây, theo quy định của chỉ nam mục vụ về sứ vụ giám mục, ngài được mời gọi cộng tác vào việc chu toàn cách trọn vẹn, tự do và thanh thản sứ vụ của vị giám quản tông tòa. Còn nhớ, vào ngày 7 tháng 3 năm nay, tòa án thành phố Lyon đã công nhận Đức Hồng Y Barbarin có tội vì không tố cáo một linh mục về các hành vi lạm dụng tính dục một trẻ vị thành niên giữa các năm 2014 và 2015 và kết án ngài 6 tháng tù treo. Các luật sư của Đức Hồng Y đã kháng án. Đức Hồng Y Barbarin đã nói trong một tuyên bố được đọc tại tòa hồi tháng Giêng năm nay rằng: "Tôi đã không bao giờ tìm cách ẩn trốn, nói gì đến những việc che đậy những sự thật kinh hoàng này." Tin Anh Quốc. Các giám mục Anh phản đối tòa án buộc một thai phụ phá thai ngoài ý muốn. Đức cha John Sherrington, giám mục phụ tá của Westminster, nhận định đây là một quyết định đáng buồn và đau lòng. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, thẩm phán Natalie Levin đã ra lệnh buộc một phụ nữ khuyết tật tâm trí đang mang thai 22 tuần lễ phải phá thai, bất chấp sự phản đối của phụ nữ này và sự đảm bảo của gia đình rằng họ sẽ chăm sóc đứa trẻ. Thai phụ là người gốc Nigeria và gia đình theo Công giáo. Cô bị cho là tâm trí chỉ phát triển như một đứa trẻ từ 6 đến 9 tuổi. Bác sĩ của thai phụ cho rằng phá thai là điều tốt nhất cho cô vì điều đó sẽ ít gây chấn thương hơn so với việc sinh con và chăm sóc đứa trẻ. Nhưng các nhà hoạt động xã hội tin rằng đánh giá này không hoàn toàn đúng về khả năng của thai phụ trẻ. Đức cha John Sherrington, giám mục phụ tá của Westminster, nhận định đây là một quyết định đáng buồn và đau lòng. Trên trang web của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, Đức cha tuyên bố, mỗi vụ phá thai là một thảm kịch, và trong trường hợp này, nó còn nặng nề hơn vì tòa buộc một bà mẹ 22 tuổi và khuyết tật về trí tuệ, nhưng mong muốn giữ lại đứa con đang ở 22 tuần tuổi. Đức cha Sherrington tuyên bố rằng, buộc một phụ nữ phá thai ngược với ý muốn của đương sự và gia đình là vi phạm quyền của họ. Đức cha John Keenan của Beasley cũng kêu gọi dân chúng mạnh mẽ chống lại quyết định của tòa án bằng cách ký thỉnh nguyện thư được Hội quyền được sống của Anh bảo trợ. Đức cha cũng kêu gọi Bộ trưởng Y tế can thiệp nhân danh thai phụ. Đức cha nói, quyết định này sai lầm ở nhiều mức độ và nó du nhập một sự phát triển mới nguy hiểm khi quyền lực của nhà nước vượt quá mức đối với công dân của mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Australia. Như chúng tôi đã đưa tin trước đây, hôm 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các giám mục của Hội đồng Giám mục Australia trong chuyến viếng thăm Ad Limina, thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Đây là lần đầu tiên các giám mục Australia gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco trong tư cách là hội đồng giám mục. Lần viếng thăm Ad Limina gần đây nhất là năm 2011 với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Theo thống kê năm 2016, số người Công giáo tại Australia là 6.591.000, tương đương với 27,1% dân số. Giáo hội Công giáo Australia từ truyền thống đã đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục và xã hội tại nước này, với hệ thống giáo dục Công giáo và nhiều dự án hỗ trợ người nghèo của Caritas, đặc biệt trong việc chăm sóc mục vụ cho những người di dân. Việc gia tăng tục hóa là một thách đố lớn đối với giáo hội tại Australia, đồng thời việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục cũng là một vấn đề nan giải tại nước này.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô tại Casa Bertone, Roma. Chiều Chủ nhật 23 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô tại sân trước nhà thờ Đức Bà An Ủi ở Casa Bertone, Roma. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay, lời Chúa giúp chúng ta đánh giá sâu sắc hơn hai động từ đơn giản nhưng rất thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày, nói và cho. Động từ thứ nhất là nói. Trong bài đọc thứ nhất, ông Melchizede nói, xin Thiên Chúa tối cao đấng dựng nên trời đất. Chúc phúc cho tổ phụ Abraham, chúc tụng Thiên Chúa tối cao. Đối với Melchizede, nói là để chúc lành. Ông chúc lành cho tổ phụ Abraham, và như thế là chúc lành cho tất cả gia đình nhân loại trên trái đất. Tất cả bắt đầu là những lời chúc lành, những lời tốt lành tạo nên một lịch sử tốt đẹp. Điều tương tự cũng xảy ra trong tin mừng, trước khi hóa bánh ra nhiều. Chúa Giê-xu làm phép những chiếc bánh. Người cầm lấy 5 chiếc bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ. Lời chúc lành biến 5 chiếc bánh thành lương thực cho một đám đông dân chúng, nghĩa là lời chúc lành làm tuôn trào một dòng thác những thiện ích. Tại sao chúc lành là điều tốt đẹp? Bởi vì nó biến đổi lời nói thành quà tặng. Khi chúc lành, chúng ta không làm điều đó vì chính mình, nhưng vì tha nhân. Chúc lành không phải là nói những lời hoa mỹ hay những thành ngữ sáo rỗng, nhưng là nói điều tốt, nói với tình yêu. Ông Melchizede đã làm như thế khi ông tự phát chúc phúc cho tổ phụ Abraham là người chưa hề làm điều gì cho ông. Chúa Giê-xu cũng đã làm như thế, và Ngài chỉ cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc chúc lành qua việc phân phát nhưng không những chiếc bánh. Bao nhiêu lần chúng ta đã được chúc lành trong nhà thờ hay trong nhà của chúng ta? Bao nhiêu lần chúng ta đã nhận được những lời khích lệ hay một dấu thánh giá trên trán? Chúng ta được chúc lành vào ngày được nhận bí tích rửa tội, và chúng ta được chúc lành vào cuối mỗi thánh lễ. Thánh thể là trường dạy chúc lành. Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta là các con yêu dấu của Ngài, và như thế, Ngài khuyến khích chúng ta tiến bước. Và đến lượt chúng ta chúc tụng Chúa trong cộng đoàn của chúng ta, trong khi tái khám phá ra rằng niềm vui tạ ơn giải thoát và chữa lành con tim chúng ta. Chúng ta đến với thánh lễ với xác tín rằng chúng ta được Chúa chúc lành, và đến lượt chúng ta ra về để chúc lành. Để là máng thông truyền điều thiện hảo cho thế giới. Điều này cũng đúng với chúng ta là các mục tử. Chúng ta cần tiếp tục chúc lành cho dân Chúa. Các linh mục thân mến, đừng ngại chúc lành, đừng ngại ban phước cho dân Chúa. Các linh mục thân mến, hãy tiếp tục chúc lành. Chúa muốn chúc lành cho dân người, Ngài hạnh phúc khi khiến chúng ta cảm nhận được tình thương mến mà Ngài dành cho chúng ta. Chỉ khi chúng ta là những người được chúc phúc, chúng ta mới có thể đến lượt mình chúc lành cho những người khác bằng chính tình yêu được sức giàu ấy. Thật buồn khi nghĩ đến việc mọi người ngày nay thật quá dễ dàng làm điều ngược lại. Họ chửi rủa, coi thường và lăng mạ người khác. Trong cơn điên cuồng chung, chúng ta mất kiểm soát và trút cơn thịnh nộ lên mọi thứ và mọi người. Đáng buồn thay, những người hét lên nhiều nhất và to nhất, những người giận dữ nhất, thường lôi cuốn những người khác và thuyết phục được họ. Chúng ta hãy tránh bị lây nhiễm thói hung hăng đó. Chúng ta đừng để mình bị đánh bại bởi cay đắng, vì chúng ta đã ăn bánh chứa tất cả vị ngọt bên trong. Dân Chúa thích tán tụng chứ không thích phàn nàn. Chúng ta được hình thành để chúc lành chứ không phải để cầu nhau. Trước sự hiện diện của bí tích thánh thể, trước Chúa Giê-xu, đấng đã trở thành bánh, một chiếc bánh đơn sơ nhưng chứa đựng toàn bộ thực tại của giáo hội, Chúng ta hãy học cách chúc lành cho tất cả những gì chúng ta có, học cách ngợi khen Chúa, học cách chúc phúc, chứ không nguyền rủa tất cả những gì đã dẫn chúng ta đến với khoảnh khắc này, và học cách nói lời khích lệ người khác. Động từ thứ hai là cho. Như thế, cho đi theo sau, nói. Tổ phụ Abraham sau khi được ông Melchizedek chúc lành, biểu ông Melchizedek một phần mười tất cả mọi thứ. Chúa Giê-xu cũng thế. Sau khi dâng lời chúc tụng, Ngài trao bánh cho các môn đệ để phân phát. Điều này cho chúng ta thấy một ý nghĩa rất đẹp. Bánh không chỉ là một thứ để tiêu thụ, nhưng còn là một phương tiện để chia sẻ. Thật đáng ngạc nhiên là trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều, không đề cập đến việc Chúa hóa bánh ra nhiều như thế nào. Ngược lại, các động từ nổi bật được sử dụng là bẻ ra, trao cho và phân phát. Tóm lại, dấu nhấn ở đây không phải là việc hóa bánh ra nhiều, nhưng là hành động chia sẻ. Đây là điều quan trọng. Chúa Giê-xu không làm ảo thuật, không biến 5 chiếc bánh thành 5.000 rồi nói, xong rồi đó, chia nhau đi. Không, trước hết, Chúa Giê-xu cầu nguyện, làm phép 5 chiếc bánh, rồi bắt đầu bẻ ra trong niềm tín thác nơi Chúa Cha, và 5 chiếc bánh không cạn kiệt. Đây không phải là ảo thuật, nhưng là hành vi tin tưởng vào Chúa và ơn quan phòng của Ngài. Trong thế giới này, chúng ta luôn cố gắng làm gia tăng lợi nhuận, làm tăng thêm thu nhập. Nhưng tại sao? Là để trao ban hay để chiếm hữu? Để chia sẻ hay để tích lũy? Nền kinh tế của tin mừng được nhân lên thông qua việc chia sẻ, được nuôi dưỡng thông qua việc ban phát. Nền kinh tế của tin mừng không nhằm làm thỏa mãn sự tham lam của một thiểu số, nhưng mang lại sự sống cho toàn thế giới. Động từ Chúa Giê-xu sử dụng không phải là có, nhưng là cho. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ một cách thật quyết đoán rằng, chính các con hãy cho họ ăn. Chúng ta có thể tưởng tượng những ý nghĩ đã đi qua trong đầu các môn đệ khi các ngài nói, chúng ta không có bánh cho chính mình, tại sao lại phải nghĩ đến người khác? Nếu họ đến để nghe thầy của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại phải cho họ ăn? Nếu họ không mang theo thức ăn thì họ trở về nhà, đó là chuyện của họ. Hay họ đưa tiền, rồi chúng ta sẽ mua cho họ. Nghĩ như thế không sai, nhưng đó không phải là lý lẽ của Chúa Giê-xu, đấng không có những lý lẽ như thế. Chính các con hãy cho họ ăn. Mọi thứ chúng ta có, bất kể lớn hay nhỏ, đều có thể sinh hoa trái nếu chúng ta biết cho đi. Đó là những gì Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta. Chúa làm những điều vĩ đại với sự nhỏ bé của chúng ta, như Ngài đã làm với 5 chiếc bánh. Ngài không làm những phép lạ ngoạn mục hay vung một chiếc đũa thần. Ngài làm với những điều đơn sơ. Quyền năng của Thiên Chúa là quyền năng khiêm hạ được tạo thành thuần túy từ tình yêu, và tình yêu có thể hoàn thành những điều tuyệt vời từ những điều bé nhỏ. Bí tích Thánh Thể dạy chúng ta điều này, vì ở đó chúng ta thấy chính Thiên Chúa được chứa đựng trong một mẩu bánh đơn sơ, mỏng manh, được bẻ ra và chia sẻ. Bí tích Thánh Thể mà chúng ta nhận lãnh cho chúng ta thấy mọi việc với ánh mắt của Chúa. Bí tích Thánh Thể truyền cảm hứng cho chúng ta để trao ban chính mình cho người khác. Đây là thuốc giải độc cho những suy nghĩ theo kiểu, xin lỗi, đó không phải là vấn đề của tôi. Hay, tôi không có thời gian, tôi không thể giúp bạn, nó không phải là việc của tôi. Và những cách hành động ngó lơ đi hướng khác. Trong thành phố của chúng ta, nơi mọi người khao khát tình yêu và sự chăm sóc, nơi mọi người gánh chịu sự suy thoái và bỏ bê, nơi rất nhiều người già phải sống một mình, nơi có bao gia đình gặp khó khăn, những người trẻ phải vật lộn để kiếm được cơm bánh và thực hiện giấc mơ của mình. Chúa nói với mỗi người trong anh chị em, các con hãy cho họ một cái gì đó để ăn. Anh chị em có thể trả lời, nhưng con còn ít quá, con không làm nổi đâu. Điều đó không đúng. cái nhỏ bé của anh chị em có giá trị rất lớn trong mắt Chúa Giêsu, với điều kiện anh chị em đừng cứ cứ giữ nó cho riêng mình, nhưng đặt nó vào cuộc chơi. Hãy đặt cả chính mình vào cuộc chơi. Anh chị em không đơn độc, vì anh chị em có bí tích thánh thể là lương thực đi đường, là bánh Chúa Giêsu. Chiều nay cũng thế, chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ thân mình của Ngài, bị trao nộp vì chúng ta. Nếu chúng ta đón nhận thánh thể với trái tim, bánh này sẽ tuôn trào trong chúng ta sức mạnh của tình yêu. Chúng ta sẽ cảm thấy được chúc lành và được yêu thương. Và đến lượt mình, chúng ta cũng muốn chúc lành và yêu thương tha nhân, bắt đầu từ nơi đây, từ thành phố của chúng ta, từ những con đường mà chúng ta sẽ đi kiểu qua chiều này. Chúa đến trên các con đường để chúc lành cho chúng ta, để ban cho chúng ta ơn can đảm. Và Ngài cũng yêu cầu chúng ta trở thành lời chúc lành và quà tặng cho những người khác. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con cái biết sống trật tự và sạch sẽ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự công, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Một trong những vị thủ tướng tài ba và nổi tiếng của Anh Quốc là ông Disraeli đã nói như sau: trật tự và sạch sẽ không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng có được là nhờ giáo dục. Và cũng như những điều vĩ đại khác trong cuộc sống, chúng cần phải được trau dồi. Người Tây Phương còn nói, ở sạch sẽ là tiến gần đến sự thánh thiện. Trẻ con thường không tự nhiên mà biết sống trật tự và sạch sẽ. Sự thiếu ngăn nắp và sạch sẽ của chúng là bằng chứng cho thấy rằng trật tự và sạch sẽ không tự nhiên mà đến, nhưng cần phải được trau dồi. Và cách thế duy nhất để chúng học được giá trị của trật tự và ngăn nắp là gương sáng của cha mẹ và những lời chỉ dạy thường xuyên. Điều may mắn là bởi vì trật tự và sạch sẽ là những điều có thể trao dồi được. Cho nên, một khi đã đắc thủ được, chúng sẽ trở thành những thói quen tốt, thay thế cho những thói quen xấu. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để trao dồi thói quen tốt ấy? Câu trả lời nằm trước tiên trong khả năng thông tin và truyền đạt của cha mẹ. Những mục tiêu mà cha mẹ muốn nhắm tới cho con cái họ cần phải được thông đạt một cách hữu hiệu trước khi con cái có thể cố gắng đạt tới. Và mục tiêu đầu tiên mà con cái phải đạt cho bằng được, đó là trở thành một con người có kỷ luật. Đứa con cần phải biết rằng, ước muốn cơ bản của cha mẹ đối với nó là nó phải trở thành một con người có trách nhiệm đối với chính mình. Nếu đứa con không nhận ra mục tiêu là sự tự chủ, thì những cố gắng của cha mẹ để huấn luyện, uống nắng cũng sẽ ra vô ích mà thôi. Nhưng nếu đứa con có được ý thức trách nhiệm, thì cha mẹ không cần phải cố gắng nhiều, và những thói quen lành mạnh sẽ tồn tại mãi nơi đứa con cho đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ nên nhớ rằng sự thông tin và truyền đạt của cha mẹ với con cái thiết yếu không phải là những lời nói suông, mà phải được thực hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể của cha mẹ. Sau đây là một vài phương cách giúp cha mẹ dạy dỗ con cái về giá trị của trật tự và sạch sẽ. Trước tiên, cha mẹ nên tự đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, tôi có thực sự sống điều mà tôi muốn dạy cho con cái không? Một cách cụ thể, nhà cửa và đồ đạc trong nhà tôi có được sạch sẽ và được sắp đặt ngăn nắp không? Câu hỏi thứ hai là, tôi có nên áp đặt trình độ trật tự và sạch sẽ vào đứa con không? Thực tế cho thấy, đòi hỏi đứa trẻ phải sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ như một người lớn, luôn dẫn đến thất bại. Mỗi lứa tuổi đều có một trình độ trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ khác nhau. Bước kế tiếp trong việc huấn luyện con cái biết sống trật tự và sạch sẽ là phải nắm chắc rằng đứa con hiểu rõ và có thể làm được những điều mà cha mẹ đòi hỏi chúng phải làm. Một đứa trẻ cần phải được dạy phải treo quần áo như thế nào, sắp xếp phòng của nó như thế nào cho ngăn nắp, hay lau chùi phòng vệ sinh như thế nào cho sạch sẽ. Để cho con cái biết cách làm điều đó, thỉnh thoảng cha mẹ nên cùng làm với con cái một đôi lần. Trong việc dạy dỗ con cái biết sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ, cha mẹ nên tránh thái độ nhà binh. Ai cũng có thể thấy cách một cán bộ huấn luyện viên đối xử với các tân binh trong các quân trường. Người tân binh thi hành mệnh lệnh cấp trên chỉ vì sợ hãi mà thôi. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là quan hệ nhà binh. Con cái chỉ thực thi lời chỉ dạy của cha mẹ khi họ biết động viên chúng bằng một cái gì khác hơn là sự sợ hãi. Do đó, cha mẹ nên thay thế những mệnh lệnh bằng những chọn lựa. Tối nay, con muốn xem truyền hình, hay là dọn lại phòng của con cho ngăn nắp và sạch sẽ hơn? Với một đề nghị như thế, đứa con sẽ nhận ra rằng cha mẹ không cưỡng bách, mà chỉ mời gọi, và nhất là chúng hiểu rằng chính chúng là người phải có trách nhiệm về căn phòng của chúng. Cha mẹ nên tập cho chúng làm những chọn lựa trên tinh thần trách nhiệm. Đó là cách huấn luyện hữu hiệu nhất. Trong việc dạy dỗ con cái, Dĩ nhiên, cha mẹ nên kết hợp sự mềm mỏng, uyển chuyển với sự cứng rắn, nhưng không bao giờ tỏ ra giận dữ. Nếu sự giận dữ đi kèm có những đòi hỏi cứng rắn, đứa con sẽ tập thói quen chỉ làm theo yêu cầu của cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ giận dữ mà thôi. Cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy những yêu cầu của mình không được con cái đáp ứng một cách tích cực. Đây là chuyện bình thường. Trong trường hợp này, cha mẹ nên chỉ cho con cái thấy điều chúng phải làm, mà không cần phải tranh luận. Dù vậy, đây không phải là lúc cha mẹ phải buộc con cái tuân hành theo kiểu nhà binh. Cha mẹ nên tránh chuyện lượng định kết quả sự vâng lời của con cái. Dĩ nhiên, con cái luôn được tán thưởng khi chúng tỏ ra vâng phục cha mẹ, để tỏ ra chuyên cần. Nhưng cha mẹ đừng quên rằng, mục tiêu của giáo dục không phải là đào luyện con cái làm vừa lòng cha mẹ hay bề trên, mà tiên quyết là trở thành những con người có trách nhiệm. Trong việc đào luyện con cái thành người có trách nhiệm, cha mẹ nên biết tỏ ra uyển chuyển khi đưa ra những yêu cầu. Nếu cần, nên để cho con cái thích nghi những yêu cầu của cha mẹ với thời khóa biểu của chúng. Con cái thường có khuynh hướng tranh luận khi chúng thấy điều đó có lợi cho chúng. Không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay dửng dưng trước ý kiến của con cái, nhưng cha mẹ nên nhớ rằng tranh luận là điều không cần thiết. Dĩ nhiên, khi cần làm quyết định có liên hệ đến con cái, nên để cho chúng tham gia đóng góp ý kiến. Nhưng cho dẫu để cho con cái đóng góp ý kiến, cha mẹ nên cho chúng thấy rằng, nếu họ có chỉ bảo chúng, thì cũng vì lợi ích của chúng mà thôi. Trong những cố gắng dạy dỗ con cái, cha mẹ nên để cho sự kiên nhẫn hướng dẫn họ. Con cái lúc nào cũng là con cái của họ. Chúng không phải là người lớn còn nhỏ. Khi chúng cảm nhận được tình thương và sự nhẫn nhục của cha mẹ trong những yêu cầu của họ, chúng sẽ đáp ứng một cách tích cực, ngay cả khi chúng chưa thấy rằng trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ là điều quan trọng trong cuộc sống. Nhưng sẽ đến lúc chúng nhận ra tầm quan trọng của những đức tính này và sẽ cảm thấy hãnh diện vì có được những đức tính ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành sẽ tiếp tục trình bày đề tài quan điểm về cái chết trong tư tưởng triết học Tây Phương.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã nghiên cứu quan điểm về cái chết trong tư tưởng tôn giáo cổ truyền và tôn giáo Ấn Độ, trong bài hôm nay chúng ta tìm hiểu tư tưởng triết học ở Hy Lạp cổ đại và triết học Tây phương hiện đại. Triết học Hy Lạp. Các triết gia Hy Lạp đã để lại nhiều suy tư về ý nghĩa cái chết, gây ảnh hưởng không những trên các triết thuyết Tây phương mà cả trên các thần học gia Kitô giáo. Khi bàn về ý nghĩa của cái chết đối với cuộc sống hiện tại, chúng ta thấy có ba quan điểm khác nhau. Thứ nhất,
một chủ trương cực đoan của Epicurus từ năm 342 đến 270 trước công nguyên cho rằng cái chết không phải là vấn đề đáng nói. Cái chết không có nghĩa lý gì. Bao lâu ta còn sống thì không có cái chết. Khi cái chết đến thì ta chẳng còn nữa. Nói cách khác, bàn tới cái chết trước khi nó đến là điều vô ích. Còn khi nó tới rồi thì chẳng còn gì nữa mà bàn. Theo Epicurus, chết là hết. Sau cái chết không còn gì nữa. Hệ luận của triết thuyết này là tận hưởng ngày hôm nay đi. Ta ngày còn vọng thấy chủ trương này trong thư thứ nhất của người Corinto. Chúng ta cứ ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Tuy không chấp nhận hệ luận này, nhưng mà vài tác giả Kitô giáo bên Ả Rập đã chịu ảnh hưởng của Epicurus về cái chết và chủ trương rằng khi chết thì cả linh hồn và xác đều tiêu tan cho đến ngày quang lâm thì toàn thể con người sẽ sống lại. Thứ hai, quan điểm của Pythagoras. Theo Pythagoras, năm 570 đến 415 trước công nguyên, con người có linh hồn là một yếu tố thiêng liêng và bất tử, không bị lệ thuộc vào thân xác. Linh hồn là chủ thể của các hành vi hiểu biết và ước muốn trong con người. Linh hồn tự bản chất là bất tử, vì thế sự chết không còn là vấn đề đáng lo ngại. Linh hồn đâu có chết, chỉ có thân xác mới chết mà thôi. Linh hồn có thể đạt được sự bất tử ngay từ đời này bằng cách kết hợp với các thực tập bất tử, chân, thiện, mỹ, công lý. Do đó, con người cần phải tập sức bỏ khỏi những cái gì là hư hại, trong đó có cả thân xác. Khi đạt tới chỗ suy thoát như vậy rồi, thì cái chết trở thành vô nghĩa. Linh hồn sẽ vui vẻ cởi bỏ thân xác, nó hồi tiếp tục các sinh hoạt tinh thần bất diệt. Trước cùng Pythagoras được phổ biến trong các tôn giáo về lý. Như vậy, mặc dù Pythagoras có quan điểm hoàn toàn trái ngược với Epicurus về sự trường tồn sau cái chết, nhưng mà cái chết đối với Pythagoras không phải là mối bận tâm. Nói cách khác, cái chết không thành vấn đề. Thứ ba, quan điểm của Plato. Ông Plato khoảng năm 428 và qua đời khoảng năm 348 trước công nguyên cũng nhận rằng linh hồn bất tử, nhưng mà khác với Pythagoras, con người không bất tử. Chỉ sau cái chết linh hồn mới đạt tới tình trạng bất tử. Điều quan trọng hơn nữa là sự sung mãn của cuộc sống bất tử mai sau tùy thuộc vào các hành động nhân đức mà ta thực hành ở đời này. Như vậy cái chết trở thành một vấn đề đạo đức, bởi vì nó thúc đẩy chúng ta gắng sức rèn luyện đức hạnh, kết duyên là xây dựng đạo đức xã hội. Đối với Kitô giáo, cái nguy của thuyết Plato ở chỗ đối với ông chỉ có linh hồn mới là phần tinh túy của con người. Vì thế các đồ đệ của ông khó chấp nhận đạo lý về thân xác phục sinh. Triết học châu Âu hiện đại. Tư tưởng châu Âu ý là từ thời Trung Cổ đã chịu ảnh hưởng của Kitô giáo, kết duyên trong vấn đề liên quan tới nguồn gốc sự sống và số phận con người sau khi chết. Thế nhưng từ thế kỷ thứ 18, triết học Âu Châu muốn tách rời khỏi đức tin Kitô giáo với các kết luận trái ngược nhau về định mệnh con người. Vào thời đại chúng ta, những lý thuyết này được quảng bá và gây tác dụng ra khỏi biên cương của lục địa. Hai trào lưu quan trọng hơn cả là thuyết Marxist và thuyết hệ sinh. Thuyết Marxist. Chúng ta biết rằng thuyết Marxist đề ra một cánh trung luận mới. Thay vì hồi mơ mộng một thiên đàng trên cõi thiên mai hậu, chúng ta hãy ra tay xây dựng một thế giới mới ở trần gian này, một thế giới công bình vĩnh đệ hơn, sang bằng mọi bất công xã hội. Nhờ nỗ lực của toàn dân và tiến bộ kỹ thuật, chúng ta có thể tạo ra thiên đàng ở trần gian này. Thuyết Marxist đặt nặng cánh trung tổng quát, nghĩa là của toàn thể xã hội nhân loại, và coi nhẹ cánh trung cá nhân. Cá nhân chỉ là một bộ phận của tập thể. Cá nhân chết theo định luật sinh tồn tự nhiên. Điều quan trọng là con người sẽ như tập thể nhân loại và tồn tại và thăng tiến. Trong chính trị này, bất cá nhân nào làm cản trở bước tiến của tập thể thì có thể bị khai trừ. Cái chết của cá nhân trở thành cần thiết để cho cánh chúng tổng quát được lên hiện thực. phục sinh. Trong thế kỷ 19-20, châu Âu đã chứng kiến sự ra đời của những chủ nghĩa toàn thế, không phải chỉ có thuyết Marxist mà còn cả cái thuyết phát xít và quốc xã nữa. Trong tiến trình này, chỉ có tập thể, tức là nhân loại hoặc là chủng tộc mới đáng kể, còn cá nhân thì phải hy sinh cho tập thể. Các thuyết hy sinh ra đời để phản ứng lại trào lưu xã hội hóa. Họ đề cao vị trí độc nhất vô nhị của mỗi cá nhân. Cá nhân là chủ thể quyết định vận mạng của mình. Thực ra, thuyết hy sinh có nhiều dạng tương tự như thuyết xã hội. Có thuyết hy sinh hữu thần để cao vai trò trách nhiệm của cá nhân trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Có thuyết hy sinh vô thần đề cao sự tự do tuyệt đối của cá nhân trong sự nhào nặn lên tương lai của đời mình. Trong số những tác giả hiện sinh gây ảnh hưởng to lớn đến suy tư về cái chết, chúng ta có thể kể tới Jean-Paul Sartre và Martin Heidegger. Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Theo ông, cuộc sống con người là một hành trình từ hư vô tới hư vô. Cuộc sống con người mang dấu ấn của bốc binh và luôn bị đe dọa bởi cái chết. Con người không nên trốn tránh đương đầu với ý thức đó, nhưng phải có can đảm đối phó với tương lai hướng về hư vô. Đó là một thái độ can đảm, khác với những con người bị tha hóa, chỉ đó đi tìm một cuộc sống trường sinh bất tử ở bên kia thế giới. Thế nhưng, trên thực tế, một con người có khả năng đương đầu với tương lai hư vô hay không? Hay là sẽ rơi vào tuyệt vọng vì thấy cuộc đời phi lý? Sự tuyệt vọng trở thành nặng nề hơn nữa khi con người phải đối diện một mình với cái chết không được ai trợ giúp. Thuyết hy sinh của Jean-Paul Sartre được xếp vào loại vô thần vì không dành chỗ cho Thiên Chúa khi bàn về tương lai. Martin Heidegger và Karl Jaspers. Hai triết gia Martin Heidegger và Karl Jaspers không nêu đích danh Thiên Chúa, nhưng mà họ đề ngỏ cánh cửa của mầu nhiệm đằng sau cái chết. Họ đã để lại ấn tượng trên các nhà thần học Công giáo Karl Rahner và Ladislaus Boros khi bàn về cái chết. Điều quan trọng của hai triết gia này là không coi cái chết như điều gì tiêu cực, chết là hết sống, như là điều con người phải đối phó một cách tích cực. Triết lý về cái chết có thể tóm lại trong ba điểm sau đây. 1. Chết là chấm dứt, nghĩa là tận cùng của toàn thể con người. Các triết gia Hy Lạp nói rằng chỉ có cái thân xác phải chết, còn linh hồn thì bất tử. Nói vậy không đúng. Toàn thể con người đều phải chết. Con người gồm bởi linh hồn và thân xác. Cả linh hồn và thân xác họp nên một toàn thể duy nhất. Linh hồn là tinh thần được dựng nên cho thân xác, làm cho thân xác trở thành thân xác sống động. Thân xác giúp cho linh hồn tiếp xúc với ngoại giới và với xã hội. Thế nhưng mỗi sự liên kết đó bị cắt đứt bởi cái chết. Một mình linh hồn trơ trọi thì không làm nên con người. Cái chết là tất cả con người chết, chứ không phải chỉ riêng thân xác chết. Mặt khác, cái chết không phải chỉ là con dao cắt đứt mạng sống con người. Cái chết phải được coi là tuyệt đỉnh sự nghiệp của mỗi người. Mỗi người chúng ta mang rất nhiều tiềm lực, mà suốt đời phải cố gắng phát triển các tiềm lực đó, và nó đạt tới tồn định nơi cái chết. Ta hãy lấy một thí dụ. Một em học sinh có rất nhiều cửa ngõ để đi vào đời. Em có thể trở thành kỹ sư, bác sĩ, thương gia, thi sĩ, vân vân. Dần dần em phải tự chọn một công việc và cố gắng phát triển những tiềm năng để thi hành công việc đó cho đến ngày chết. Lúc đó em mới thực hoàn tất cuộc đời. Điều thứ ba, cái chết luôn hiện diện trong cuộc đời. Con người ý thức mình sẽ chết bởi vì mình là một hữu thể có hạn. Nhưng mà thay vì để cho cái chết ập đến, con người có thể đón nhận cái chết. Cái chết trở thành một hành động có trách nhiệm, được nhìn như là tuyệt đỉnh của cuộc sống. Chúng ta sẽ đánh giá quan điểm này khi bước sang phần thần học. Ở đây truyền ghi nhận rằng, chính vì muốn trả lời cho các thuyết hiện sinh mà Công đồng Vaticano II đã đề cập đến cái chết như là mầu nhiệm. Sự chết mang nhiều bí ẩn cần được khám phá, chứ không phải chỉ là một hiện tượng sinh lý như ta có thể đọc thấy ở số 18 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng.
Quý vị và các bạn thân mến,
chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trong tất cả tâm hồn. Nguyện xin ba ngôi Thiên Chúa ngự đến tâm hồn chúng con và đến tâm hồn mọi người. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trong tất cả tâm hồn. Nguyện xin ba ngôi Thiên Chúa ngự đến tâm hồn chúng con và đến tâm hồn mọi người. Ban cho chúng con một quả tim trong sạch, luôn bao dung tha thứ và sống trong tình yêu thương. Xin ban cho chúng con đường thiên nhân nên ngồi, như Giêsu lên trên đã sống nên ngồi trong Cha. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trong tất cả tâm hồn. Nguyện xin ba ngôi Thiên Chúa ngự đến tâm hồn chúng con và đến tâm hồn mọi người. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trong tất cả tâm hồn. Nguyện xin ba ngôi Thiên Chúa ngự đến tâm hồn chúng
con và đến tâm hồn mọi người. Nếu bạn đến các gia đình Công giáo Việt Nam dân quê, thì thường bạn sẽ thấy ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu là vua, đầu đội vương miện, tay trái cầm vương trượng, tay phải chỉ vào trái tim. Trái tim được lộ ra ngoài có lửa rực cháy và vòng gai quấn xung quanh. Ngày nay, hầu hết các gia đình đã thay ảnh này bằng ảnh Chúa Thương Xót. Bức ảnh ngày xưa ấy các bậc tiền nhân gọi là ảnh Trái Tim Chúa Giêsu. Ý nghĩa bức ảnh diễn tả Chúa Giêsu là vua tình yêu. Nếu bạn là một tín hữu Công giáo Việt Nam sống đạo xuất sắc, thì mỗi tuần vào thứ sáu, hoặc mỗi thứ sáu đầu tháng, hoặc nguyên tháng 6 trong năm, tại các nhà thờ, trong các khu xóm, tại các gia đình, bạn sẽ nghe bài hát quen thuộc.
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là vua cai trị mọi loài. Xin Trái Tim Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời.
Hoặc có thể bạn nghe bài hát
Giêsu chúng con tới đây rất mừng, chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vinh. Chúa ơi, hãy ban phước cho Việt Nam thanh bình. Thánh Tâm Chúa từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài ban. Giờ này đoàn con công nhiên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Chúa làm vua đất nước.
Bài hát ấy diễn tả việc tôn sùng trái tim Chúa Giêsu là vua. Vương quyền của Ngài vượt trên mọi thủ tạo. Trong kho tàng kinh đọc Giáo hội Công giáo Việt Nam có kinh Chúa Giêsu vua vũ trụ. Tựa kinh nhắc đến Chúa Giêsu là vua, nhưng nội dung lời kinh lại tin nhận vương quyền của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu có câu: Trái tim Đức Chúa Giêsu là vua lòng mọi người, cùng là chốn phải hướng về thay Thầy. Chúng ta nhận thấy rằng dường như có một sự liên kết chặt chẽ giữa chủ đề vương quyền của Chúa Giêsu và Thánh Tâm yêu thương của Ngài. Điều này được bộc lộ rõ trong lời kinh như sau: Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, con nhìn nhận Chúa là vua vũ trụ. Hết mọi sự đã tạo thành đều vì Chúa. Xin Chúa hãy thi hành hết quyền của Chúa đối với con. Con hứa lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Con bỏ Satan, bỏ các sự sang trọng của Satan và các công việc của nó, và con hứa sẽ sống làm một người công giáo tốt. Con lại cam đoan riêng điều này là con sẽ hành động theo sức con để quyền lợi của Thiên Chúa và của Hội Thánh Chúa được tôn trọng. Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con dâng cho trái tim các công việc mọn hèn của con. Cầu được ơn này là các tâm hồn đều công nhận vương quyền của Thánh Tâm, và như thế nước bình an của Thánh Tâm sẽ mở rộng khắp vũ trụ. Amen. Trước hết, lời kinh dạy chúng ta hãy khiêm tốn và chấp nhận vương quyền của Chúa trên mọi loài và trên cả cuộc đời chúng ta. Vì thế, thái độ phải có là thái độ thờ lạy, phủ phục trước Đức Vua vinh quang, Đức Vua tình yêu, là thinh lặng và kính cẩn trước Thiên Chúa uy hùng, đấng muôn trùng cao cả. Thái độ thờ lạy Thiên Chúa chí thánh và chí ái, giúp chúng ta đón nhận thánh ý của Chúa và để Chúa thể hiện vương quyền của Ngài nơi chúng ta. Còn chúng ta là dân và là đoàn chiên của Ngài chăn dắt, đón nhận vương quyền của Chúa là sống trong vòng tay yêu thương của Ngài. Và khi đã sống trong tình yêu thương của Chúa thì chúng ta vui sướng nhắc lại lời mình đoan hứa. Con hứa lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Con bỏ Satan, bỏ các sự sang trọng của Satan và các công việc của nó, và con hứa sẽ sống làm một người công giáo tốt. Con lại cam đoan riêng điều này là con sẽ hành động theo sức con để quyền lợi của Thiên Chúa và của Hội Thánh Chúa được tôn trọng. Quả là khi yêu thì trái tim sẽ mách bảo cho chúng ta biết phải làm gì. Đi theo Chúa phải quyết từ bỏ Satan. Đi theo Chúa phải trở nên công dân tốt phục vụ nước Chúa. Đi theo Chúa phải hành động để vinh danh Chúa và làm cho Hội Thánh mà Chúa đã thiết lập được tôn trọng ngang qua đời sống của mỗi người chúng ta. Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con dâng cho trái tim các công việc mọn hèn của con để cầu xin được ơn này là các tâm hồn đều công nhận vương quyền của Thánh Tâm, và như thế nước bình an của Thánh Tâm sẽ mở rộng khắp vũ trụ. Amen.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trong tất cả tâm hồn. Nguyện xin bằng ngôi Thiên Chúa ngự đến tâm hồn chúng con và đến tâm hồn mọi người. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trong tất
trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.